This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, Hạnh Dung xin mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung gửi lời kính chào đến chị Hồ Quang. Đã lâu rồi không nghe tiếng của chị. Hôm nay sức khỏe chị ra sao? Xin tường trình.
Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn 1600 AM và chào cô Hạnh Dương.
Dạ, chào chị.
Dạ.
Trời, nghe tiếng của chị mừng quá chừng luôn.
Rồi cô bắt đầu sơn đông mãi giỏ đi cô.
À, dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì quý vị cũng biết rồi, chúng ta sẽ gọi vào đài với số phone là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 để đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội quý vị nhé. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ thưa, mình tên là Thanh á.
Dạ vâng.
Mà dạ xin chào chị Hồ Quang.
Dạ xin chào.
Dạ thưa, mình xin hỏi chị Hồ Quang là mình sinh năm 1954 mà chưa có khai hưu. Tháng 7 này thì là mình 67, thì nếu mà mình khai hưu ở tháng 7 này thì lúc nào mình phải chờ bao lâu mình mới có tiền hưu ạ?
Dạ thưa bà sinh năm 1954 thì tuổi hưu toàn phần của bà là 66 tuổi. Bà dần già cho tới 67 tuổi, thì khi mà bà quyết định bắt đầu lãnh tiền hưu ở tuổi 67 thì bà có quyền 3 tháng trước cái ngày đó tiến hành thủ tục xin. Và bà nhớ ghi rõ là bà muốn nhận tiền ở cái độ tuổi thứ 67. Và nhân khi mà bà nói chuyện là bà nhận tiền hưu trễ hơn cái tuổi hưu toàn phần, thì cái số tiền hưu của bà sẽ được tăng 8%.
Dạ, nhưng mà dạ mình là tháng 7 là mình đã được 67 rồi. Thì mình nghĩ ra trong tuần tới hay là mình sẽ là khai hưu, thì là lúc nào thì mình mới được hưu ạ?
Dạ, như vậy thì nếu mà bà muốn tháng 7 bắt đầu có hiệu lực thì tháng 8 bà sẽ nhận được cái số tiền của tháng 7.
Dạ, mình chưa có khai mà mình tính là khi mình còn mấy ngày nữa mình tròn 67 đó thì mình mới bắt đầu xin
khai sớm đi. Bà khai sớm đi. Là tại vì còn mất thời gian để cho các viên chức của Sở An sinh Xã hội người ta ký xét cái hồ sơ của bà, thì bà đừng đợi tới gần ngày sinh nhật thứ 67, bây giờ bà xin đi nhé.
Dạ. Thì nếu mà mình xin vậy với lại trong nguyên năm rồi á, mình không có income tại mình thất nghiệp rồi đó, thành thử mình ăn tiền thất nghiệp rồi tiền phụ trợ về dịch COVID rồi đó, thì xong thì bây giờ mình mới mình mới tính đến mình xin tiền hưu, tại khi mình thất nghiệp thì mình chưa có đúng tuổi hưu. Rồi bây giờ là mình qua rồi thì mình không có đi làm, mà cái tiền thất nghiệp thì mình không có được tính là income. Vậy thì nếu mình không có income trong năm rồi thì cái 8% increase mình có được hưởng không hả chị ha?
Dạ, tại cái đó thì chắc là không, là tại vì cái năm mà bà từ 66 tới 67 thì bà không có income.
Dạ, dạ, thì là coi như nó increase nhưng mà bắt buộc phải có income mới,
dạ,
mới được
phải.
Increase.
Dạ, chưa phải.
Dạ, 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 đấy là thì, còn nếu mà mình khai online á, thì mình làm sao thưa chị ha?
Dạ, nếu mà khai online thì bà viếng trang mạng của An Sinh Xã Hội là www.socialsecurity.gov, rồi bà apply for retirement benefits.
Dạ, thì người ta có đòi hỏi mình những giấy tờ gì không thưa chị ha?
Dạ, bà có công dân Hoa Kỳ chưa thưa bà?
Dạ, có ạ.
Dạ, cái lúc mà bà trở thành công dân Hoa Kỳ, bà có cập nhật cái tình trạng công dân Hoa Kỳ của bà trên hồ sơ của số An Sinh Xã Hội không?
Dạ thưa có lần mình xuống dưới sở xã hội thì mình cũng báo hỏi người ta khi 65 tuổi đó thì mình có xin về Medicare đó, thì mình hỏi thì người ta check có nói là mình có trong đó là có là quốc tịch rồi.
Dạ thì như vậy thì đơn giản lắm, là bà chỉ cần làm cái hồ sơ cho biết là bà có ý định về hưu ở cái tuổi 67, nhờ là bà đã có xin Medicare, và ra những cái thông tin về cá nhân của bà cũng đã được duyệt xét ở cái lần mà bà nộp đơn xin Medicare rồi.
Dạ, thì Medicare là mình chỉ mới có Part A thôi, còn mình chưa có lấy Part B thì là ông xã còn cover cho mình đó. Mình tưởng là dạ, thì nếu mà Part A thì cái information của mình cũng vẫn có đủ trong đó rồi hả chị?
Dạ, tôi đúng rồi.
Dạ, dạ, vậy thì mình chỉ vô rồi người ta có đòi mình phải chứng minh giấy tờ gì không hả chị ha?
Dạ, tại cái hồ sơ bà đã xin Medicare thì bà đã chứng minh được những cái thông tin cá nhân của bà, chẳng hạn như tư cách về mặt di trú, bà đã là công dân Hoa Kỳ. À, người ta đã kiểm tra được cái nhà sanh tháng đẻ của bà vân vân, thì những cái tin tức đó đã được kiểm duyệt rồi, thì bà không có phải lo. Cái phần này thì rất là đơn giản khi bà xin tiền hưu.
Vậy là mình cũng ok để mình lên online để mình làm. Còn nếu như mà mình online mà mình thấy mình bị confused hay là mình không hiểu, không biết làm sao thì mình có xin được để mình tới gặp văn phòng không ạ?
Dạ, thì hiện nay thì các văn phòng an sinh xã hội địa phương vẫn chưa mở cửa hoàn toàn để đón tiếp công chúng. Do đó nếu mà bà cảm thấy rằng có những cái gút mắt trong khi bà nạp đơn trực tuyến, thì bà có thể save exit rồi bà gọi số điện thoại 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn để hoàn tất hồ sơ.
Dạ, 1-800-722-1213.
Dạ.
Dạ, dạ, dạ.
772 nha, 772.
Dạ, 772. Dạ, thì người ta cũng cho mình hẹn để mình tới mình gặp.
Dạ, không tới, người ta chỉ tiếp bà qua điện thoại thôi.
Ok. Dạ, vậy thì là mình cảm ơn cô, chị Hồ Quang nhiều nha.
Dạ, dạ. Thì không có chi. Dạ, dạ, tôi cảm ơn bà đã tham gia chương trình.
Mấy bữa nay mới chờ được để gặp chị để hỏi. Dạ,
dạ.
Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn.
Dạ, thì không có chi. Cảm ơn dạ, cô. Chào bà. Dạ, vâng.
Dạ, cô Sướng Ngôn Viên tự nhiên quên tên
Hạnh
rồi.
Hạnh Dung.
Dạ, Hạnh Dung, cảm ơn cô Hạnh Dung nhiều.
Dạ, dạ. Vâng. Cảm ơn chị bye. Thanh. Dạ. Cảm ơn chị Thanh đã gọi vào đến với chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp về An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Quý vị hãy gọi vào số phone 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ. Alo, Hành Dung và bà Quang. Tôi tên là Song.
Dạ, vâng, chào ông Song. Mời, dạ. mời ông đặt câu hỏi ạ.
Bây giờ tôi là đã 82 tuổi, đã có án đến xã hội rồi, đã retire rồi. Tôi chỉ có câu hỏi là nếu trường hợp sau này, khi tôi còn nằm trên giường mà không có đi được, hay là không có thể tay ra được, thì không biết là tôi có được nằm trong chương trình là có người để nhà để mà chăm sóc giùm tôi, để chăm sóc tôi được không?
Dạ, thưa ông, cho tôi hỏi, hiện nay ông có lãnh tiền hưu mà ông có lãnh thêm SSI không? Hay là chỉ có tiền hưu thôi?
Không, tôi có lãnh tiền hưu và có tiền an ninh xã hội nữa.
Ông có Medicare và Medicaid phải không?
Tôi không có được Medicare.
Được Medicare mới có Medicare.
Tôi có Medicare mà không có Medicaid.
Cái tiền hưu của ông có trên 800 đồng một tháng không?
Trên 800 đồng một tháng, đúng rồi.
Dạ, thì như vậy, vì ông không được Medicaid, do đó nếu sức khỏe của ông về lâu về dài, sa sút thì chỉ có thân nhân trong gia đình chăm sóc ông thôi. Chứ chính phủ không có giúp cho ông cái việc mà đưa người tới chăm sóc tại nhà.
Không có được vì là nếu như trường hợp tôi làm trong trường hợp Medicare mà người ta gọi tôi là có trong United Healthcare, nó là gọi là United Healthcare PPO đó, thì tôi có được người chăm sóc United Healthcare gửi người đến gia để chăm sóc tôi được không?
Dạ thưa không, chỉ có những người có Medicaid thì mới được người tới tận nhà chăm sóc cho mình.
Dạ, tôi cảm ơn ba nhiều.
Dạ, tôi chúc ông ráng giữ gìn sức khỏe để mình đừng phải nằm một chỗ nhá.
Dạ không được rồi, tôi để cố gắng nhưng mà đâu mình đâu có biết được ngày mai.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, Hành Dung cũng
cảm ơn ba con nhiều.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn ông Song đã gọi vào với chương trình ạ. Bây giờ Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Ồ, vị thính giả đã rời đường dây. Hành Dung xin nói lại số phone của đài ha. 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Vâng, Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello. Tôi không?
Dạ vâng ạ. Hành Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Tôi tên Hương, chào Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang. Cho tôi có câu hỏi, tôi hỏi dùm cho người quen. Câu hỏi là như thế này. Một đứa con trai của bà này á, nó ăn tiền bệnh một tháng gần 800. Nhưng mà nó đóng tiền, nó có một đứa con mà vợ bỏ, thì nó đóng tiền nuôi con 160 một tháng. Thì mình né như cái đứa bệnh này á, mình nó có hơn 10 năm làm thì đi về Việt Nam luôn á, thì nó vẫn hưởng được cái tiền bệnh này. Nhưng mà vấn đề cái tiền mình nuôi con đó thì an sinh xã hội họ có trừ là 160 không, hay là phải ở miết ở Mỹ để đóng tiền nuôi con đến 18 tuổi. Cô trả lời dùm, tại người bệnh á, bản thân họ chăm thân họ cũng không xong nữa, làm sao họ chăm con, họ chỉ biết đóng tiền thôi. Cô trả lời dùm tới cái trường hợp đó.
Dạ,
tính như thế
cái
nào?
Người bệnh đó có công dân Hoa Kỳ không thưa bà?
Có.
Dạ, thì nếu cái người bệnh đó là công dân Hoa Kỳ thì người đó nếu mà muốn về Việt Nam sống lâu dài thì cứ tự động mỗi tháng Sở An sinh Xã hội sẽ khấu trừ một cái số tiền mà tòa quy định để gửi cho cái phần phụ cấp cho đứa nhỏ dưới 18 tuổi.
Coi như là 600, ôi ta 800 mà từ 160 thì còn 640 gì, Việt Nam lãnh 640 thôi phải không cô?
Dạ thưa phải.
Dạ, được rồi, cảm ơn, để kể lại cho họ hiểu mà. Ừ, cảm
dạ,
ơn cô.
Cảm ơn bà Hương nha.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà Hương rất là nhiều ạ.
Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Alo.
Alo, nghe rõ không?
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Tôi là Bảo Tuấn, chào Hạnh Dung, chào chị anh chị Hồ Quang, lâu quá mới nói chuyện được chị ơi.
Dạ thì ai đó?
Tuấn.
Chồng của người đẹp Thúy Vân đây.
Bảo Tuấn, có về Tuấn đó.
Dạ.
Anh Tuấn khỏe không?
Dạ khỏe Hạnh Dung.
Dạ.
Còn chị với anh Walter có khỏe không?
Dạ thì Duy. Cảm ơn anh Tuấn, chúng tôi đều còn thở.
Dạ rất vui mừng là chị mới đi Hawaii về. Có cái dạ. gì quà tặng cho chị cũng vậy.
Ôi cha đòi quà kìa chị Hậu Quang.
Ok anyway, để coi mất thì giờ Tuấn hỏi với chị cái là bà xã là coi như 28 tháng 8 này á, là 66 tuổi thì retire, nhưng mà nghe chị nói vừa rồi là cái nếu mà để sang năm 67 tuổi á, thì nó cộng thêm 8%, thì hai cái nào là hơn chị?
Sức khỏe của Thúy Vân có tốt không?
Dạ thưa chị, vẫn còn đi cày.
Ok, thì nó có một cái như vậy. Tôi chỉ phân tích nha. Nếu Thúy Vân về hưu, ở tuổi hưu toàn phần, xong rồi vẫn còn sức khỏe đi làm, thì hai cái nguồn tiền đó không ảnh hưởng đến nhau. Cái tình huống thứ nhất, nếu Thúy Vân chờ tới 67 tuổi mới về hưu thì chắc chắn sẽ được hưởng thêm 8%.
Đúng, dạ, mới nha.
Nhưng mà rủi nha, cái này nó tầm 7 nha. Rủi mà tới 66 tuổi 9 tháng cái Thúy Vân lên đầu tủ ngồi thì chưa kịp lãnh tiền.
Dạ.
Đó, thì cái đó là Tuấn phải về gác chân lên trán, suy nghĩ xem qua cái nào lợi nha.
Còn cái này về hỏi chị, chứ còn đối với Tuấn với Thúy Vân thì không biết cái nào lợi, cái nào hại cả.
Cái nào cũng tốt hết. Lý do là như vậy. Nếu mà Thúy Vân quyết định về hưu ở cái tuổi hưu đúng hạn thì cứ cất cái khoản tiền đó đi, coi như là tiền để dành, coi như mình không biết tới, rồi mình vẫn tiếp tục đi làm, mình sống dựa trên cái số lương mà mình đang đi làm. Rồi tới khi mà mình cao tuổi thì mình có để một cái số tiền để dành riêng đó. Lúc bây giờ thì Tuấn với Thúy Vân lại dẫn nhau đi Hawaii.
Vậy là khi nào đi hát qua là rủ chị bên qua tôi đi luôn đó.
Đúng rồi đó.
Thì bây giờ là theo cái ý kiến của chị là bây giờ là đùi ta 28 tháng 6 này hay là 28 tháng 6 sang năm?
Tôi không dám hỏi cho ý kiến, tôi chỉ phân tích thôi. Nhá.
Dạ.
Tôi không dám cho ý kiến.
Vậy là chị chưa nói cái nào lời, cái nào hại, đang Tuấn đang phân vân đó.
Hạnh Dung có thể có ý kiến được không ạ?
Được chứ.
Vâng, xin phép chị Hậu Quang là tại vì thế này nè, anh Tuấn ảnh đặt cái câu hỏi cũng hơi giống như Hạnh Dung muốn biết. Theo như Hạnh Dung biết đó là mình đủ tuổi mình nên retire đi. Cái nào cũng có lợi, nhưng mà mình cứ retire cho nó đúng đi, mình đâu có làm gì đâu sai đâu. Rồi sau đó thì bây giờ nè, thì như hồi nãy chị đã giải thích là cái để dành cái tiền đó, ok, rồi vẫn tiếp tục đi làm, thì mình lấy cái dùng tiền đi làm đó mình vẫn xài. Thì rồi thưa chị Hồ Quang, thì nếu mà mình vẫn đã lãnh tiền retire rồi mà mình vẫn đi làm, như vậy cái tiền retire cố định đó qua những cái tháng ngày mà mình coi như đã full retire rồi mình đi làm, thì cái tiền retire của mình đã có sẵn, nó có tăng lên khi mà mình vẫn tiếp tục đi làm của hàng năm không thưa chị?
Có.
Dạ.
Là tại vì cái số tiền mình vẫn tiếp tục đi làm.
Dạ.
Thì cứ hàng năm nếu số tiền đó được ít, được lưu trên hồ sơ an sinh xã hội, thì cơ quan sẽ tính lại con số tiền hưu và điều chỉnh cái số tiền hưu của mình tăng lên, không nhất thiết là 8%, nhưng mà vì mình vẫn tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội, do đó sẽ có cái phần tăng do điều chỉnh nhờ lương hướng tiếp tục đi làm sau tuổi hưu toàn phần.
Dạ, và còn một cái điều này nữa nè, làm việc chung với lại chị Hậu Quang, thực sự ra Hạnh Dung cũng không có học hỏi được nhiều, nhưng mà có một điều này không biết đúng hay không, cũng xin chia sẻ với anh Tuấn luôn nè. Mình đã retire full rồi đó,
là coi như cái tiền lương của mình làm đó, coi như làm bao nhiêu cũng được hết, không có ảnh hưởng gì đến cái tiền mà rồi về hưu của mình á. Nhưng nếu thí dụ như anh retire non như thì là coi như là anh không được làm nhiều, làm trong một cái số tiền một tháng cố định thôi, thì đúng không chị Hồ Quang?
Tiền ơi, Hạnh Dung bữa nay giỏi quá chừng đi. Cái này mà nếu cho điểm phải cho A cộng mà nghe.
Ôi cha, cảm ơn chị. Trời ơi, may quá, may ra là nhớ đúng là
người coi như chị Hồ Quang cho Hạnh Dung làm cố vấn đi.
Trời, không dám rồi, không có khả năng đó. Rất muốn học hỏi nhưng mà chắc không có khả năng đó. Nhưng mà theo ý kiến của Hạnh Dung đó,
là coi như lướt qua đi. Cái đó, bây giờ tôi hiểu rồi, bây giờ một hoặc là hai. Còn cái thứ hai nữa là có cái mà Tuấn đang đi thai cùng 90 năm rồi là có cái Medicare thôi chị. Nhưng mà cái Aetna nó gửi về là nói là cho thêm cái tiền răng, tiền cỏ, tiền này đủ thứ cả. Thì cái nào là hơn chị?
À, Medicare mà Tuấn có đó thì Tuấn phải chịu trách nhiệm trả 20% cái tiền phải đóng một khi Tuấn tham gia vào chương trình Medicare Advantage. Thì muốn trong cái tinh thần mà khuyến mãi thì họ có thể họ mời chào thân chủ bằng cách nói là Medicare thì không có bảo hiểm răng, nhưng mà nếu quý vị gia nhập vào chương trình của chúng tôi thì chúng tôi có cái phần phục vụ là quý vị được khám răng trong năm, giá trị cái số tiền đi khám răng là bao nhiêu đó, hay là quý vị được đi khám mắt, vân vân.
Rồi đi bác sĩ là cũng không cả 20% luôn phải không chị? Hết đó cái
tùy theo cái plan mà Tuấn chọn.
Rồi thì bây giờ theo chị đó, bây giờ mình vẫn giữ cái Medicare cũ hay là mình chơi theo cái Aetna có thử ra sao?
Thì Tuấn phải nghiên cứu xem cái policy của Aetna nó có những cái điểm nào lợi cho mình. Và nhân đây tôi cũng xin nhắc nhở, bao giờ người ta muốn có cái dịch vụ của mình thì người ta cũng tô đậm giống như con gái vậy mà. Cái phần nào mà mình muốn người ta để ý thì bữa đó mình nhan sắc mình trang điểm đậm hơn trước. Còn nếu mà cái phần nào mà mình không có được đẹp thì mình che đi, thì mình phải cần nhìn những cái fine line là những cái chữ nhỏ nhỏ. Chẳng hạn như khi họ nói cái câu có bảo hiểm rằng, cái mình nghe mình thấy mình thích quá, nhưng mà ở dưới cái hàng nhỏ nhỏ cho biết là một năm quý vị được sử dụng tối đa là $500. Thì cái đó là tụi nên nghiên cứu kỹ trước khi quyết định chọn cái plan nào cho mình
nhé. Chị mới quyết định được, còn mà dân gu đen đâu có hiểu được cái Medicare đâu. Nhưng mà Aetna cứ gửi về hoài cho răng
cái người đại diện đó ở trong cộng đồng người Việt của mình đó, có nhiều người Việt đảm nhận cái vai trò là bản Medicare cho những người Medicare Advantage đó. Thì có thể Tuấn liên lạc với những vị sinh viên đó để hỏi ý người ta nhé.
Dạ vâng, có lẽ là anh Tuấn đã rời đường dây rồi. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô MC Hồ Quang. Vẫn là số phone 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thưa chị Hồ Quang, trở lại cái vấn đề hồi nãy mà 66-67 tuổi gì mà ấy đó, thì Hạnh Dung thắc mắc một cái điều này là chị. Lúc trước đó, theo như Hạnh Dung làm việc với chị thì nghe nói là ok, trước khi mà mình lãnh retire full đó là mình phải apply đơn trước 3 tháng, nếu không thì bị phạt. Không biết cái đó Hạnh Dung có nhớ đúng không chị ha? Bị phạt, có đúng bị phạt không chị? Hello. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là đường dây đã để Hạnh Dung kết nối lại với chị Hồ Quang. Thank you.
cuộc sống.
Chị ơi sợ.
Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Dạ vâng, xin cảm ơn cùng quý vị. Vì trục trặc một chút xíu, thành ra rớt đường dây Hạnh Dung vừa kết nối lại được với chị Hồ Quang rồi. Vâng, thưa quý vị là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang.
Hạnh Dung ơi, tôi nghe Hạnh Dung rất nhỏ.
Rất nhỏ hả chị? Rồi chị nghe được chưa?
Được rồi.
Dạ vâng ạ, vâng, cảm ơn chị. Vâng, hồi nãy giờ thì cái khán giả gọi vô mà Hạnh Dung không bị rớt đường dây của chị đó. Và bây giờ mình trở lại, Hạnh Dung xin mời một vị khán giả kế tiếp ạ. Alo. Dạ vâng ạ, dạ xin chào.
Dạ, vâng. Dạ thưa, chào cô Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang, dạ thưa tôi tên Ba.
Dạ vâng, nghe giọng nói
Quang.
Mì nghi.
Dạ,
dạ chào
cô
anh.
Cô Quang cho tôi hỏi thăm tình hình sao ạ? Tức là những người mà lãnh cái Medicare Advantage thì tức là theo chương trình HMO và PPO, tức là cái điều kiện của họ là họ phải có một cái income theo cái mức giới hạn nào đó, thì đó mình hiểu. Cái trường hợp những người mà có cái income nó cao hơn là cái mức của HMO và PPO trên đó, thì tức là họ sẽ được sử dụng vào cái chương trình là Medicare Supplement hoặc là Medigap. Vậy thì xin hỏi cô Hồ Quang là cái chương trình đó nó có ấn định cái mức mà income của đó là từ bao nhiêu đến bao nhiêu không ạ?
Cái vấn đề Medicare đó,
dạ vâng.
Một người có Medicare và muốn tham gia Medicare Advantage thì cái đó không có giới hạn cái income của cái người thụ hưởng Medicare. Tuy nhiên, về mặt bảo phí phần B,
dạ,
trên cái hồ sơ an sinh xã hội thì nó có cái chương trình gọi là IRMA, Income Related Adjustment Income, có nghĩa là một người bình thường cỡ như tôi, như ông Ba, thì mình là dân mà phó thường dân đó, thì mình đóng Medicare mình đóng có 148 đồng 50 xu thôi. Còn những vị mà có số tiền cao hơn 300 ngàn 400 ngàn thì cái số tiền bảo phí phần B sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với cái số tiền thu nhập mà mình đang có.
Dạ vâng.
Với cái chuyện mà giới hạn cái income để tham gia Medicare Advantage thì không có. Chỉ có cái số tiền hưu sẽ ảnh hưởng đến cái số bảo phí mà mình phải đóng.
À vâng. Thế thì cái vấn đề là của cái đó nó có ảnh hưởng trên cái HMO và PPO không cô?
Không ạ. Nhân đây thì tôi cũng muốn xin nói rõ, tôi hiểu ý cái câu hỏi của ông Ba. Thì cái việc mà nói rằng bây giờ average quân bình, cái số tiền cao nhất của một người được lãnh tiền hưu là $3,000 một tháng.
Dạ vâng, hiểu.
Thì một năm tối đa cũng có 36,000. Hà cớ chi mà lại nói cái chuyện mà tiền bảo phí phần B lại tăng lên do cái mức thu nhập trên mấy trăm ngàn. Lý do là có những vị, điều thứ nhất, lãnh tiền hưu mà vẫn tiếp tục đi làm và lương làm rất tốt. Bên cạnh đó thì nhân đây cũng xin chia sẻ với quý vị rằng chương trình an sinh xã hội không phải là cái nguồn thu nhập duy nhất mà chúng ta trông cậy khi chúng ta về hưu.
Dạ, đúng.
Những người mà già như tôi bây giờ hay là như ông Ba là mình qua Mỹ muộn màng, mình làm được nhiêu thì mình hay bấy nhiêu thì mình mới dựa vào cái an sinh xã hội. Còn những người trẻ lớn lên ở đây rồi họ làm được ở những nơi có những cái pension hay là họ có cái khả năng là họ đầu tư cái đồng tiền của họ, thì cái lý tưởng nhất là khi mình về hưu mình có cái bàn ba chân. Chân thứ nhất là chân an sinh xã hội, chân thứ nhì là chân pension. Tôi hơn ông ba là tôi được cái thêm cái chân thứ nhì đó nha, làm nhân viên chính phủ khi về hưu được cái chân thứ nhì. Rồi cái chân thứ ba là cái chân mà mình đầu tư, có thể đầu tư mua đất đai hay là đầu tư mua những cái chứng khoán vân vân. Thì khi một người mà có khả năng để mà quán xuyến cái vấn đề tài chính của mình tốt, thì có khi đến tuổi về hưu cái số tiền của họ có thể lên đến 300-500 ngàn hay là 1 triệu rất dễ dàng. Thì với cái tỷ lệ đó, với cái số tiền đó, thì cái tỷ lệ mà đóng vào quỹ an sinh xã hội cho cái phần bảo phí phần B và ngay luôn cả cái phần B cũng sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với cái số thu nhập càng cao của mình.
À vâng, dạ hiểu. Thế thì ra cái trường hợp mà cái gọi là cái Medicare Supplement hoặc là cái Medigap đó, tức là đó là những trường hợp mà mình cái số tiền của mình là không xin được những cái trợ cấp mà như kiểu như là của SSI và những chuyện kia, thì tức là cái số tiền đó là mình sẽ mua để mà họ trả cho mình cái 20% thôi.
Dạ đúng vậy, đúng vậy. À thì nhân mà cái ông mua... nói cái chuyện mà Medigap hay Medicare Supplement thì đó là những cũng là những cái chương trình bán bảo hiểm y tế, nhưng họ trả riêng một cái bảo phí khác. Tôi lấy ví dụ một người đang trả cái bảo phí phần B là 148 đồng 50 xu, thì
vẫn phải chặt.
Mua thêm cái Medigap mình trả thêm một cái số tiền nữa. Nhưng mà cái Medigap tương đối nó thông thả và nó rộng rãi cho mình hơn, không bị ràng buộc bởi một cái người PCP là Primary Care Provider, một ông bác sĩ gia đình. Trong lúc đó, nếu tham gia vào chương trình Medicare Advantage, thì coi như những cái công ty bảo hiểm y tế này, họ có một cái hợp đồng khoán với chính phủ. Họ nói bây giờ mỗi một năm đó, chính phủ trả cho tôi bao nhiêu tiền đó, thì tôi sẽ hứa tôi chăm sóc sức khỏe cho cái người thụ hưởng Medicare này. Và muốn quản lý để có chút tiền lời thì họ sẽ không cho mình thông thả. Muốn đi bác sĩ chuyên gia nào mình đi, hay là mình muốn chọn ai mình chọn, mà mình sẽ bị giới hạn. Điều thứ nhất là mình phải có vị bác sĩ gia đình, cái vị này sẽ quản lý trực tiếp những cái chăm sóc y tế cho mình, và họ phải đồng ý giới thiệu mình đi chuyên viên thì mình mới được đi, chứ không phải là mình dở điện thoại là ông ơi tôi bị tim, tôi muốn đi làm một cái test thì có được không, nếu ông nhận bệnh nhân Medicare thì tôi xin ông cho tôi cái hẹn. Mình không có được cái phần thông thả như vậy.
Vậy thì tóm lại là giữa cái anh Medigap hay Medicare Supplement với lại anh Medicare Advantage, nó chỉ có khác biệt trong cái vấn đề là, thứ nhất là cái anh bên Medicare Advantage kia thì có thể là phải đóng cái premium, mà trong khi cái anh Medicare Supplement và Medigap kia là bắt buộc phải có một cái premium là bao nhiêu đó, phải không cô?
Dạ đúng rồi, bắt buộc phải có, bắt buộc phải có.
Bắt buộc phải có. Mà nó cũng sẽ thay đổi tùy theo cái policy của mỗi hãng, chứ không có
dạ, đúng vậy.
Nào đâu cô.
Dạ, mà cũng tùy theo cái mức thay đổi hàng năm nữa, chứ họ không có giữ cái mức đó cố định.
Dạ vâng. Mà trong cái anh Medicare Advantage và Medicare Supplement kia, thì cái vấn đề đó họ thường có cover cho mình cái phần Part D không cô?
Dạ, với Medigap và Medicare Supplement gần như họ không cover Medicare Part D, mà mình phải mua cái Medicare Part D. Trong cái từ chuyên môn đó là Medicare Part D stand alone, là riêng rẽ, một cái chương trình mua thuốc riêng rẽ. Trong lúc đó, đối với chương trình Medicare Advantage, thông thường họ offer mình trọn gói. Nếu quý vị gia nhập chương trình của chúng tôi, quý vị đi bác sĩ, quý vị chỉ đóng cái phần phụ đóng rất nhẹ hoặc là không cần đóng nữa, và đi mua thuốc thì các vị cũng không có phải quan tâm, chúng tôi sẽ lo liệu cho quý vị luôn.
Mà cái anh Medicare Advantage đó, thì cái chuyên hỏi thăm cô là HMO và cái PPO đó, thì cái đó là do cũng là do mình quyền mình chọn, chứ không phải là do ảnh hưởng trên cái income của mình, không cô?
Dạ thưa không, dạ thưa không.
Vẫn do thì mình quyền chọn. Thế còn cái dạng nào nữa mà so sánh giữa là một người đi làm mà tức là cái mức họ, tức là họ cao hơn cái SSI một chút xíu, mà họ xin được cái tiền mà của tiểu bang của Medicare mà nó chuyển sang cho những người đi làm đó cô, thì cái dạng đó được gọi là cái dạng gì cô?
Dạ cái đó gọi là Medicare Saving Program.
À xin lỗi cô, dạ tôi hiểu rồi. Medicare Saving Program, dạ vâng. Thì cái Medicare Saving Program đó là mình phải ra chỗ các cái chỗ cái tiểu bang của mình để mình xin chỗ và
dạ đúng rồi, cái đó là chương trình do tiểu bang tài trợ.
Dạ yeah, vâng, rồi. Còn những cái chuyện mà anh Medicare Advantage và những chuyện kia là do là mình tự ý mình liên hệ với các cái công ty tư nhân để mình chọn cái nào thích hợp với mình và ngon thì mình chọn. Yeah.
Đúng rồi, và quý vị lưu ý khi quý vị bước vào tuổi 65 thì quý vị, mình giống như con gái mới lớn vậy đó, nhiều người theo ve vãn mình lắm. Nên mình phải chọn cái chàng nào mà...
ngon lành nhé, mình lụm.
Để mình đừng có trao duyên nhầm tướng cướp thì mình chết.
Thì là coi như là phải chạy tới chạy luôn. Rồi, xin cảm ơn cô rất nhiều. Dạ,
dạ cảm ơn ông bà lâu quá không có tiếng ông bà trên lần sống.
Dạ, dạ, cảm ơn cô Hạnh Dung luôn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông bà rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Tôi không?
Dạ vâng, Hạnh Dung xin gửi lời chào.
Tôi Tiến Hương, hồi nãy tôi quay trao hỏi này, cho tôi hỏi lại, chào Hạnh Dung và chào cô Hồ Quang. Tôi có cái trường hợp vài tôi hỏi để nhà cô Hồ Quang chỉ giúp giùm. Tôi năm nay mới 62 tuổi rưỡi, nhưng mà tôi 65 tuổi tôi sẽ ăn lương hưu, tại vì tôi cần cái Medicaid cho nên tôi phải ăn lương hưu 65. Nhưng mà chồng tôi á thì ăn tiền dài, chồng tôi không có lương hưu. Thì á, ông chồng tôi ăn tiền già 800 mà tôi lương hưu 500 thì 1,300. Thì nếu tôi ăn lương hưu 65 tuổi tôi hưởng Medicaid mà tôi đi làm thêm nữa đó, thì tôi làm thêm tháng mấy trăm, hai vợ chồng tôi biết không mất Medicaid. Cô Hồ Quang, cô chị giúp giùm.
Bây giờ vậy ha, ông nhà đang lãnh 794 đồng phải không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Rồi đến khi bà về hưu thì bà được 500 đô la.
Ừ, đúng rồi.
Ông chồng lớn hơn bà bao nhiêu tuổi?
Ông lớn hơn tôi 7 tuổi.
Rồi, thì lúc mà bà về hưu 500 thì ổng được phân nửa của bà là 250. Ừ. 250 cộng với cái 500 của bà là 750. Ừ. Lúc bấy giờ hai ông bà cùng xin SSI thì bà sẽ cả hai ông bà đều được chung. Vâng, SSI là năm nay là 1.157 đồng. Không có nghĩa là 750 cộng 1.157 mà là 750 cộng cái số sai biệt cho được tới cái mức 1.157. Khi bà đi làm thì chính phủ miễn 65 đồng đầu tiên. Phần nào còn lại, chính phủ dùng 50% số tiền đó trừ trên cái chi phiếu SSI. Nếu cái chi phiếu SSI của ông bà không còn nữa, chỉ tuột xuống số zero, thì lúc bấy giờ ông bà mất Medicaid mà chỉ còn Medicare mà thôi.
Thì đó, thì giờ cô chỉ làm cỡ một tháng bao nhiêu mới khỏi mất Medicaid của hai vợ chồng đó hả?
Thì bây giờ 1.100 mà trừ 750 là còn nhiêu hả? 1.100 trừ 750
gần 1,200 chứ, hai trăm gần 1,200 chứ. Hả?
Sao 1,200 được? 1,100 cái cho 1,200 năm tới cho 1,200 đi. 1,200 mà ông bà đã được 750 thì còn là 450 đúng không?
Đúng rồi.
Thì 450 đó chia 2, bà được 225 đồng, ông được 225 đồng. Bà làm việc mà trên 265 thì trừ ra 65 còn 200. Người ta trừ 100 thì bà còn được 100 trên cái chi phiếu của bà. Thì nói chung nếu bà làm khoảng 400 thì là bà không xong. Nhớ, là khoảng 300.
Làm 400 thì được hả? Làm hơn là không được phải không?
300 thôi, 400 là xong rồi.
À, nhưng mà làm 300, 400 thì là không có tiến chỉ thì sao có lương hưu cô? Ngày tiến chỉ một năm gần 6,000 mới có 4 tiến chỉ mà
bây giờ bà nói 65 bà về hưu là bà đủ tiến chỉ rồi.
Thì đó, mình muốn kiếm thêm lương hưu tại vì mình già mà mãi mãi mình đi về Việt Nam mình sống với con
mình. Ơi, mình muốn nhiều quá à. Mình muốn mình được lãnh tiền hưu sớm, rồi mình muốn mình lãnh SSI, rồi mình muốn mình đi làm,
mình muốn nhiều quá không được, mình muốn ít ít thôi.
Dạ, yeah. Phải làm à.
Mình muốn có cái số tín chỉ cao thì mình đừng xin tiền hưu, mình để dành tiền hưu của mình lâu lâu.
Thì đó là phải xài Medicare chứ không xài Medicaid được. Medicaid mà tháng đóng một trăm mấy thì cái đó không nói, nhưng mà lại đùng đùng nó bệnh cái rồi tiền nào đóng thêm cái tiền bệnh, tại vì Medicaid phải đóng tiền bệnh đó.
Thì lúc bây giờ mình phải suy nghĩ coi cái chuyện mình có nên tham gia vào Medicare Advantage hay không.
Thì đó, tại vì nghe nói Medicare bệnh em mà vô nhập viện 100 ngàn thì mình phải trả 20 ngàn, Medicare 80 ngàn.
Không phải, cái đó
đâu trả.
Ấy, Medicare mà Part A đó, đi vào bệnh viện mình đóng có 1.400 thôi, rồi phần còn lại chính phủ lo.
Chứ sao mình nó được bệnh 8, bệnh 2, chúng ai nhiều người nó bệnh 80, bệnh 20.
Cái đó là bà đi bác sĩ chứ không phải đi bệnh viện nha.
Chứ mình sợ không có tiền trả tiền bệnh viện cho nên mình mới lo ăn hưu sớm. Chứ còn nếu tiền bệnh viện ít chứ thì sao mình ăn hưu muộn đó.
Bệnh viện bà chỉ phải bảo phí bà không đóng. Khi bà nhập viện là bệnh nhân bệnh nội trú, bà chỉ đóng 1.400, rồi bà được quyền nằm trong bệnh viện 60 ngày, chứ không phải đóng 80-20. Chỉ có khi đi bác sĩ thì bà mới phải đóng 20, Medicare đóng 80 nhá.
Cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ, xin chào bà.
Cảm ơn cô nhiều rồi, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn bà Hân rất nhiều. Và thưa quý khán giả, thời lượng đến nay chương trình đã hết. Hạnh Dung xin cảm ơn quý vị đã gọi vào đến với chương trình, cũng như Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian cho đến buổi hôm nay. Và trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung mến chúc chị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha chị nha. Hẹn gặp chị lại lần sau.
Dạ, chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào chị. Vâng, thưa quý khán giả, sau phần quảng cáo thương mại là chương trình tin tức ban chiều sẽ đến với quý vị. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng và phần tin tức sẽ do Hạnh Dung và Thu Hương đảm trách.
Đời hư vô, có những ánh mắt còn ấm ơn lời nói, có những gắn bó còn thiết tha hơn lời hát. Thì bản thân hỡi, trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào, hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút